quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nhiều người cho rằng nước uống có ga chỉ là đồ uống chơi thôi, nên cứ uống thường xuyên mà không quan tâm đến tác hại của nó gây ra. Một vài nghiên cứu mới đây cho thấy rằng uống nước có ga còn nguy hiểm hơn cả những gì mà chúng ta đang nghĩ. Những tác hại của nước ngọt đã được nghiên cứu và đăng trên tạp chí dinh dưỡng cho thấy rằng trong khi uống thường xuyên một chai nước bình thường thì không gây hại gì. Còn nếu uống ít nước ngọt có ga hoặc là uống nước ép trái cây nhiều đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ của chúng ta lên khoảng 22%. Đầu tiên đó chính là uống nước ngọt có ga làm tăng nguy cơ tiểu đường. Một nghiên cứu gần đây ở châu Âu cho thấy uống một ly nước ngọt mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ 18% tới 26%. Thứ hai đó chính là uống nước ngọt khiến cho chúng ta bị lão hóa nhanh. Các nghiên cứu của trường đại học Mỹ cho thấy rằng những người uống 2 lon nước ngọt có đường hàng ngày sẽ gây ra những thay đổi ADN khiến họ già hơn 4 đến 6 năm so với những người không uống. Thứ ba đó chính là uống nước ngọt có thể gây hại cho xương. Một nghiên cứu vào năm 2006 của các nha khoa tại đại học ở Mỹ phát hiện ra rằng những phụ nữ uống nước ngọt hàng ngày có mật độ xương hông thấp hơn so với những người uống một lần một tuần. Cơ thể phát triển tự nhiên để duy trì mức cân bằng canxi và phosphor. Sự mất cân bằng của hai chất này là nguyên nhân dẫn đến thiếu canxi. Thứ tư đó chính là uống nước ngọt làm gây hại cho gan. Một nghiên cứu của Israel năm 2009 cho thấy rằng những người uống 2 lon nước trái cây có ga mỗi ngày sẽ tăng 5 lần nguy cơ bị xơ gan và ung thư gan. Những loại đồ uống có nồng độ đường cao, gan dễ hấp thụ và được chuyển đổi thành chất béo. Cuối cùng đó chính là uống nước ngọt sẽ làm tăng nguy cơ béo phì. Một lon nước ngọt có thể chứa 150 calo. Bên cạnh đó, nó cũng kích thích cảm giác thèm ăn đồ ngọt và các thực phẩm chứa lượng carbohydrate cao khiến cho chúng ta tăng cân nhanh chóng. Kính thưa quý vị, chúng ta nên lưu ý những tác hại trên của những loại đồ uống có ga. Chúng ta hãy hạn chế sử dụng chúng, đặc biệt là đối với trẻ em, vì các trẻ nhỏ rất thích đồ ngọt cho nên sẽ hay đòi bố mẹ cho uống. Điều này lại gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thể trạng của trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em.
Và trong cái thời giờ buổi sáng hôm nay của quý ông bà anh chị em, tôi muốn chúng ta xem qua những cái đoạn cuối cùng của sách Ê-sai phần số 1, đó là Ê-sai đoạn 38 và đoạn 39. Giống như đây là cái phần chuyển giữa cái Ê-sai phần 1 và Ê-sai phần 2. Đây là cái giai đoạn cuối cùng của dân Israel, một trong những cái giai đoạn chuyển giao hiếm hoi của họ. Nhắc về một nhân vật rất là nổi tiếng trong lịch sử của người Israel, đó chính là vua Ê-sai-chia. Để cho quý ông bà anh chị em tiện theo dõi, Ê-sai-chia là một trong những vị vua rất là được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Khác với là những tổ phụ của mình, là những người từ bỏ Chúa, thờ những thần ngoại bang, thì Ê-sai-chia là người đã tìm cầu Đức Chúa Trời. Ông ta đã phá bỏ những cái tượng của những cái thần khác, ông ta quay trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời và đã dấy lên một cái sự phục hưng rất là lớn trong vòng dân sự của Chúa. Tôi xin đọc ở trong sách Ê-sai đoạn 38, cái phần chính mà chúng ta sẽ nghiên cứu buổi sáng hôm nay. Trong lúc đó, có nghĩa là giữa cái lúc mà ông ta đang háo hức tìm cầu Đức Chúa Trời và làm rất là nhiều cái việc gọi là phục hưng cho Chúa, Ê-sai-chia lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai con trai A-mốt đến chầu vua và tâu rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết không sống được nữa. Sử sách kể lại rằng Ê-sai-chia đã bị một cái bệnh rất là nặng, một trong những cái bệnh mà các bác sĩ thời bấy giờ đang gọi là không có cách gì để mà có thể cứu chữa được. Giống như ngày hôm nay mà khi chúng ta nhận danh mình, ví dụ như là bị HIV, bị SIDA đi, là mình thấy rằng số phận của mình đã được an bài rồi. Nhưng mà đối với những cái người tin Chúa đó thì dù gì mình cũng còn có niềm hy vọng ở nơi Chúa. Biết đâu chừng có những điều mà khoa học không làm được, có những thứ mà mình gọi là phép màu nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Ê-sai-chia thậm chí còn tệ hơn như vậy. Ông ta thứ nhất là ông ta đã biết mình bệnh nặng, gần chết. Chưa kể là trong cái cảnh mà đang lo lắng, bối rối như vậy thì tiên tri của Chúa Ê-sai lại tới, khẳng định với ông ta một điều rằng đây là mệnh lệnh từ lời của Chúa. Những gì cần làm thì hãy làm đi, bởi vì lần này ông ta sẽ không qua khỏi. Câu số 2 kể lại rằng sau khi Ê-sai-chia nghe được cái thông điệp đầy đau buồn như vậy, Ê-sai-chia bèn xây mặt vào trong tường cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật chọn lành đi trước mặt Chúa và làm liều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê-sai-chia khóc dặm về. Dù là biết là mệnh lệnh của Chúa là như thế, nhưng mà Ê-sai-chia vẫn kể cho Chúa nghe về tấm lòng sốt sắng của ông, những gì ông ta đã làm cho công việc của Chúa, và ông ta bày tỏ cái nguyện vọng của con người của mình, đó chính là mình khát khao được sống, không có một người nào gọi là muốn phải từ giã cuộc đời này hết. Do đó mà Ê-sai-chia đã bày tỏ cái sự kêu nan cùng Chúa, ông ta đang van nài cùng Chúa để xin Đức Chúa Trời, biết đâu chừng Ngài lại có thể đổi ý của Ngài để nhờ đó mà làm một cái điều gì đó cho cuộc đời của Ê-sai-chia. Thật ra tôi xin nói ở đây một ít về cá nhân của mình. Thật ra tôi thích như những gì Ê-sai-chia được. Tôi không biết mọi người như thế nào, thật ra tôi muốn rằng trước khi tôi chết tôi được một cái mệnh lệnh rõ ràng từ Chúa cho biết rằng là tôi sắp sửa ra đi, những gì cần làm, những gì cần sắp xếp, cần được chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng đó là một ân phước. Nhưng mà Ê-sai-chia lại nhìn từ góc độ khác, ông ta lại nghĩ rằng cái việc mà ra đi như vậy là không đành lòng, do đó mà ông ta mới kể lễ, ông ta mới van nài cùng Đức Chúa Trời. Chứ thật ra không có hai cái thời điểm mà con người chúng ta trong cuộc đời này mình không có được lựa chọn, đó là cái thời điểm mình ra đời. Thật ra cái thời điểm mình ra đời là do ba mẹ mình lựa chọn, và cái thời điểm thứ hai là cái thời điểm mà chúng ta sẽ ra đi, trừ khi chúng ta tự tử thôi. Chứ thật ra thì mà tự tử thì Kinh Thánh lại không cho phép rồi, trừ khi điều đó. Còn ngoài ra con người chúng ta mình cũng không biết. Chính vì hai cái sự màu nhiệm như vậy, cho nên không có bao nhiêu người có thể nói là được may mắn và ơn phước như Ê-sai-chia để biết cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời của mình, để có thể định liệu, để có thể làm những gì mà đừng có để lại dang dở, để rồi mình phải tiếc nuối là vì mình đã không có được cho cơ hội. Nhưng bất chấp điều đó, Ê-sai-chia đã cầu nguyện cùng Chúa, và cuối cùng Đức Chúa Trời đã đồng ý theo cái lời cầu xin của Ê-sai-chia. Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Ê-sai. Lúc này Ê-sai sau khi thông báo cho Ê-sai-chia xong, ông ta đã quay đi, và trên đường Ê-sai đi về thì Chúa kêu Ê-sai là quay ngược lại báo tin cho Ê-sai-chia là vì ông ta đã cầu nguyện cùng Chúa, Chúa cho ông ta thêm 15 năm nữa ở trong cuộc đời của mình. Một cái bài học mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em, đó chính là sự kiên trì trong cái lời cầu nguyện. Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói cái điều này ở trong những năm tháng mà Ngài chức vụ ở trên đất này. Đức Chúa Giê-xu đã kể rất là nhiều cái câu chuyện, điển hình nhất là cái câu chuyện về cái người đàn bà quá, bà bị một cái chuyện oan ức ở trong cuộc đời của mình, và bà tới gặp cái ông quan để kêu người quan để gọi là đem lại cái sự công bằng cho bà. Nhưng mà vì cái thân phận của bà nó rất là thấp hèn ở trong xã hội, một phần có thể là bà cũng chẳng có cái gì để gọi là giá trị lợi dụng so với cái người quan đó, do đó mà ông ta không có quan tâm tới cái trường hợp của bà. Nhưng mà Kinh Thánh kể lại ngày qua ngày bà cứ đều đặn bà tới. Và tới một lúc nào đó cái ông quan kia ông chịu không được nữa, ông quyết định là thôi. Ông ta nói thẳng với người phụ nữ đó là ông ta không sợ Chúa, ông ta không sợ ai trên cuộc đời này hết. Nhưng mà vì ngày nào bà này cũng tới làm phiền ông ta hết, ông ta quyết định xử cho xong cái chuyện của bà. Và sau khi kể cái câu chuyện đó xong, Đức Chúa Giê-xu đã cho thấy có cái sự giá trị, có cái giá trị rất là lớn ở trong cái việc kiên trì trong cái lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ê-xê-chia điển hình là một như vậy. Kế hoạch ban đầu của Chúa là Ê-xê-chia sẽ được ngủ yên ở trong Ngài. Nhưng mà vì ông ta đã van nài như vậy nên Đức Chúa Trời Ngài đã đồng ý đổi cái kế hoạch của Chúa để cho theo ý của Ê-xê-chia, và ông ta được cộng thêm 15 năm ở trong cuộc đời của mình. Cái bài học thứ hai mà tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em đó chính là sau khi mà Ê-xê-chia được gọi là cái phép lạ như vậy, thật ra khi mà Ê-sai nói với Ê-xê-chia, ông ta đã hỏi với Chúa rằng có cái dấu hiệu gì không? Trong thời kỳ cổ ước thì cứ mỗi lần có một chuyện gì đó đặc biệt xảy ra, những tôi tớ của Chúa, những con cái của Chúa đều xin Chúa cho dấu hiệu. Chúng ta nhớ câu chuyện từ thời Môi-se, thời Gê-đê-ôn, lần lượt từng người một. Và Ê-xê-chia trong trường hợp này cũng vậy, ông ta đã từng rất lo lắng về cái sự sống sự chết của mình. Do đó mà ông ta xin Chúa một dấu hiệu, và Chúa cho ông ta cái dấu hiệu rằng lúc này thì trời nó đã đi qua cái buổi trưa, và Chúa đã cho dấu hiệu rằng Chúa sẽ cho mặt trời lùi lại 10 độ, có nghĩa là cái bóng của mặt trời nó đã đi qua rồi đã đi ngược lại 10 độ để khẳng định. Thật ra nếu mà đi qua mà đi nữa thì rất là dễ, nếu mà đi qua mà đi ngược lại thì nó rất là khó, theo như thiên văn học họ giải thích như vậy. Chính vì lý do đó mà Chúa đã cho Ê-xê-chia một cái điều mà nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của con người của mình, nó vượt qua cái liên quan tới thiên nhiên, thế giới, vũ trụ xung quanh chúng ta, để khẳng định với Ê-xê-chia rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ thể, Ngài có thể làm được tất cả những gì mà Ngài mong muốn ở trên cuộc đời này. Ở đoạn 39 của chúng ta thì kể lại ở phía xa xa, ở dưới cái đồng bằng, ở sông Euphrates, có một cái giống dân gọi là từ cổ xưa đã ở đó, đó chính là người Canh Đê. Và người Canh Đê thì Kinh Thánh miêu tả là, nếu như quý bà chị em biết, trong thời của Daniel cũng như là bao nhiêu thế hệ, họ đặc biệt họ rất quan tâm tới chim tinh gia. Do đó mà vua Babylon đã có rất là nhiều người trong cái hệ thống làm việc cho ông, quan sát trên bầu trời, quan sát tất cả mọi thứ. Và đột nhiên họ thấy rằng cái bóng của mặt trời nó đi qua rồi nó lại đi ngược lại 10 độ như vậy. Và rồi đây là một sự kiện mà nó rất là bất thường xảy ra. Và nghe câu chuyện của Ê-xê-chia đã bị bệnh rất nặng và đã được lành bệnh như vậy, vua Babylon đã cho sứ thần tới, trước tiên là để tìm hiểu về căn bệnh của Ê-xê-chia. Thứ hai là điều quan trọng hơn là họ muốn tìm hiểu về Đức Chúa Trời nào đó mà lại có khả năng làm được những chuyện mà con người trong cái sự trí óc của chúng ta khó có thể hiểu được cái điều đó. Kinh Thánh kể là rằng sách Ê-xê-chia đoạn 39, trong lúc đó vua Babylon là Merodach Baladan, con trai Baladan, sai đưa thơ và lễ vật dâng cho Ê-xê-chia vì nghe người đau và được lành. Ê-xê-chia vui mừng vì các sứ thần thì cho xem cung điện nơi để những củ quý như bạc vàng, thuốc thơm, dầu báo cùng kho khí giới, mọi đồ vật ở trong phủ phố mình. Lẽ ra thì đây là cái cơ hội không có thể nào tuyệt vời hơn để cho Ê-xê-chia, khi mà người ta tò mò, người ta muốn biết về Đức Chúa Trời nào đó lại có thể làm được những cái điều kỳ diệu như vậy. Ê-xê-chia sẽ kể cho mọi người nghe về Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, khác xa với là tất cả những cái thần mà con người đang thờ phượng. Nhưng giờ phút này đây, Ê-xê-chia lại đem hướng cái sự vinh quang đó về cho cá nhân của mình. Ông ta lo lắng rằng mình là một cái quốc gia bé nhỏ, Babylon là một cái quốc gia lớn. Mà nếu như mình không có cái gì là trưng bày để mà cho người ta xem thì người ta đánh giá mình lúc nào cũng là một cái tiểu quốc như vậy. Do đó mà Ê-xê-chia đã đem kho tàng, đem tất cả những cái gì quý giá ở trong cung điện ra để mà phô bày với lại những cái người khách phương xa, quên đi, bỏ lỡ đi cái cơ hội để cho mọi người biết về Đức Chúa Trời. Tôi xin quý bà chị em là ở trong sách Hai Sử Ký đoạn 32 để chúng ta đọc lại cái câu chuyện này từ một cái góc độ khác. Hai Sử Ký đoạn 32 câu số 25. Sau khi mà Ê-xê-chia được Đức Chúa Trời chữa lành, trong lúc ấy Ê-xê-chia bị đau hồng chết, người cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Câu 25. Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh vì lòng người tự cao. Rất nhiều lần tôi thấy rằng trong cuộc đời của những cơ đốc nhân đi theo Chúa, chúng ta cũng mắc phải cái sai lầm tương tự như vậy. Trước khi chúng ta rơi vào một cái tình huống, trước khi chúng ta gọi là rắc rối, phía trước mình là một cái vấn đề khó khăn, nan giải, một cái gì đó mà mình cần cái sự giúp đỡ của Chúa, thường thì chúng ta sẽ như Ê-xê-chia, mình sẽ miệt mài, mình sẽ cầu nguyện, mình sẽ dành rất là nhiều thời gian cùng với Chúa, mình tâm tình, mình thông công. Nhưng mà rồi sau khi chúng ta đã được cái mục đích của mình, Đức Chúa Trời đã nhận cái lời cầu nguyện của chúng ta, thì con người của chúng ta mình lại vội vàng, mình mau quên. Và quan trọng hơn hết là mình lại vô ơn, mình quên đi tất cả những gì mà Chúa đã làm cho mình. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ được một số người khi trước khi họ gặp hoạn nạn, họ hứa hẹn rất là nhiều điều về những gì mà nếu như Chúa cho họ cơ hội, họ sẽ làm. Nhưng mà rồi sau khi mình được đáp ứng cái điều kiện đó trong cuộc đời của mình, con người của chúng ta theo như cái bản tánh hay quên và gọi là vô ơn của chúng ta, mình lại rất mau quên đi những cái gì mà mình đã hứa hẹn với Chúa trước đó. Có câu chuyện kể về một chiếc tàu đang đi thì bị đắm, và chỉ có 3 cái hành khách may mắn ở trên tàu được thoát thôi. Một cái ông chủ là một cái người triệu phú rất là giàu có, cùng với lại 2 cái người nô lệ. Thế là 3 người này họ bám víu ra một cái mảnh ván, rồi họ dìu nhau, và cuối cùng 3 người họ lạc lên một cái hoang đảo, không có đồ ăn, không có gì trên đó hết. Và rồi họ chờ đợi một vài ngày ở trên đó, khi thấy rằng trước mắt mình là một cái khoảng thời gian rất là dài, nếu như không có một cái phép màu xảy ra thì chắc chắn họ sẽ chết ở trên hoang đảo vì đói. Do đó mà theo như cái niềm tin đơn sơ thì họ chỉ còn một cách duy nhất là họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Cái người này tới đầu tiên thì quỳ gối xuống và cầu nguyện với Chúa, nếu như mà bằng phép lạ nào đó mà Chúa cho con thoát được khỏi cái đảo này, cả gia tài của con chỉ có một con bò, sau nhiều năm trời làm nô lệ được ông chủ cho con bò, con sẽ bán con bò đó, lấy phần nửa con bò này sẽ dâng cho Chúa. Thì là cái người nô lệ thứ hai cũng noi theo gương cái người thứ nhất, ông ta cũng quỳ xuống, ông ta cầu nguyện, ông ta nói rằng con thì cũng gặp cái trường hợp nguy hiểm tương tự như vậy, nhưng mà con giàu hơn cái anh kia, con lại có tới 2 con bò, cho nên khi mà con thoát khỏi đây, con sẽ dâng hẳn một con bò cho Chúa. Và rồi sau khi 2 người này cầu nguyện xong thì họ nói tới ông chủ, ông cũng phải cầu nguyện chứ, 3 người ở trên đây, 3 người đều phải thể hiện lòng thành. Thế là ông chủ đã, ông ta quỳ xuống, ông ta cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho con rất nhiều điều ở trong cuộc đời này, do đó mà nếu như Chúa cho con thoát khỏi cái đảo này, nếu như có phép lạ nào đó, ông ta vừa nói tới đây thì cái người đại tớ nó lên, đằng sau có chiếc tàu, đằng sau có chiếc tàu. Thế là ông chủ liền ngồi lên nói, hên quá, xích chút nữa mà mình lỡ hứa với Chúa rồi, may là tàu nó tới kịp. Cho nên rất là nhiều người trong chúng ta khi mà mình hoạn nạn, khi mà mình khó khăn, mình rất dễ dàng nêu ra những cái lời hứa, đặc biệt trong cái cảnh thập tử nhất sinh. Trong trường hợp của Ezechia ở đây, ông đã hứa tất cả mọi thứ, nhưng mà rồi song sách sử ký ghi lại khi ông ta có được cái điều đó thì ông ta lại lên mình kiêu ngạo, ông ta quên đi Đức Chúa Trời. Đây là một cái bài học để nhắc nhở cho chúng ta, để rồi chúng ta, đó do tại sao mà trong Thi Thiên đoạn 103 câu số 2, tác giả của Thi Thiên đã biết được con người của chúng ta là như vậy, đã rất là nhiều lần nhắc nhở con người của chúng ta. Tôi xin quý bà chị em là ở trong sách Thi Thiên đoạn 103 câu số 2, lời của vua David: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tác giả đã nhắc cho chúng ta là đừng có quên đi tất cả những gì mà Chúa đã làm cho mình. Do đó mà chúng ta lâu lâu cũng nên dành thời gian của mình ôn lại tất cả những ơn phước mà Chúa đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Có rất là nhiều điều ở trong cuộc đời này mình coi như là điều đương nhiên. Khi chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc ở trong cuộc sống hàng ngày, mình coi như là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta không biết rằng trên thế giới ngày hôm nay, trong số 7 tỷ người sẽ luôn luôn có hơn 1 tỷ người. Cái chuyện mà để có một ngày 2 bữa cơm, chứ đừng nói là ngày 3 bữa, là cái chuyện quá xa xỉ với họ. Liên Hợp Quốc cho biết rằng cứ mỗi một tối mà quý ông bà chị em lên giường ngủ như vậy là có hơn 500 triệu người suốt cả ngày qua họ chưa có gì trong bụng họ hết. Cho nên là cho dù cái chuyện mà mình thấy rằng rất là đương nhiên như vậy, mà rất nhiều nơi đâu đó trên thế giới họ ước ao như chúng ta mà không được. Một cái vấn đề khác mà tôi cho rằng mọi người cũng cho là chuyện đương nhiên, chuyện mà quý ông bà chị em cũng như chính mình tôi, mình có mặt buổi sáng hôm nay, mình được tự do thờ phượng trong ngày Sa-bát Thánh, mình có cơ sở vật chất, mình có nơi gọi là nhà nguyện, nhà thờ để mà mình đến mình thờ phượng Chúa. Rất nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt ở trong Việt Nam của chúng ta, nhiều quý ông bà anh chị em con cái của Chúa, họ mong muốn được một cái phần nào đó của chúng ta thôi, được cơ hội để thờ phượng Chúa, được điều kiện để thờ phượng Chúa, họ cũng không có. Nhưng mà mình cũng coi như đây là chuyện đương nhiên, không có gì gọi là to tát ở trong vấn đề này. Tôi cũng chẳng cần gì tôi phải nhớ các ân huệ của Chúa, nhưng mà vua David đã mời gọi chúng ta đếm lại, hãy ôm lại, đừng quên tất cả những gì mà Chúa đã làm cho mình. Sách 2 Sử Ký đoạn 32 câu số 25 tiếp theo: sau khi mà Ê-xê-chia lên mình kiêu ngạo, Đức Chúa Trời bèn có cơn thạnh nộ của Ngài nổi lên cùng người, cùng Jerusalem và cùng Juda. Câu 26: xong Ê-xê-chia hạ sự tự cao trong lòng mình xuống, người và dân cư Jerusalem cũng vậy, nên trong đời Ê-xê-chia cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng xuống trên chúng. Một cái bài học tiếp theo ở trong đây là bài học về sự ăn năn. Khi mà Ê-xê-chia nhận ra được cái sai lầm, cái sự kiêu ngạo, cái sự lên mình kiêu ngạo của mình, ông ta đã ăn năn. và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông. Nếu quý ông bà anh chị em học cái bài học ở trong bài học Sa-bát buổi sáng hôm nay, trong cái tuần lễ này, cũng nói về cái phần quan trọng của cái sự ăn năn, là cái điều mà mỗi cơ đốc nhân chúng ta cần phải trải qua nó ở trong cuộc đời của mình. Nhưng có điều mà tôi muốn chúng ta lưu ý ở trong đây mà tác giả đã gửi gắm ở trong đó. Khi chúng ta ăn năn thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ các tội lỗi chúng ta đã phạm. Đây là cái lời đảm bảo từ trong Kinh Thánh. Nhưng mà một điều chúng ta biết rằng cái hậu quả của những cái hành động mình làm sai, thì cho dù mình ăn năn, mình vẫn phải gánh lấy cái hậu quả đó. Không thể nào mà khi chúng ta ăn năn thì tất cả đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng được hết. Chúng ta đọc ở trong sách Ê-sai đoạn 39, cái phần mà khi mà các sứ thần đi về, Chúa đã sai tiên tri Ê-sai hoành lại và hỏi Ê-si-chi rằng khi mà các sứ thần xuất hiện như vậy, ngươi đã cho chúng xem cái gì? Và Ê-si-chi đã nói rằng tất cả mọi thứ tôi đều cho xem hết, của cải, kho báu, tất cả kho tàng, tất cả những cái đồ quý giá, Chúa đều tôi đều cho xem hết. Và đây tôi xin quý anh chị em đọc ở trong sách Ê-sai đoạn 39 câu số 5. Ê-sai bèn tâu cùng Ê-si-chi rằng: xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay sẽ dời sang Babylon, chẳng còn tí nào hết. Đức Giê-hô-va phán vậy: các con trai ngươi, con cháu từ ngươi sanh bởi ngươi cũng có kẻ sẽ bị bắt làm quan hoạn trong cung vua Babylon. Ê-sê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm, lại rằng vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật. Ê-sê-chia vui bởi vì ông sẽ không gặp cái cảnh gọi là bắt bớ, phu tù, cướp bóc như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh đã khẳng định rằng sau khi ông ta qua đời, tới thời con của ông ta, tất cả những cái điều này nó sẽ xảy ra như vậy. Cho nên như tôi đã nói khi nãy, một cái hành động sai trái, một cái gì đó lỗi lầm chúng ta phạm, chúng ta ăn năn thì Chúa sẽ tha cho chúng ta về cái tội đó. Chúa không kể chúng ta là có tội, nhưng mà những cái hậu quả của cái hành động đó ở trên cuộc đời này thì chúng ta và những người gián tiếp của chúng ta sẽ phải đón nhận nó. Đây chính là điều mà chúng ta cần phải thận trọng. Tác giả đã gửi gắm ở trong đây cái bài học về mỗi người trong chúng ta, mình phải thận trọng trong tất cả những công việc của mình làm. Đời sống của chúng ta nó không phải như cái máy vi tính. Cái máy vi tính có những lúc mà mình làm một cái chương trình gì đó, một cái tập tin nào đó, mình không hài lòng, mình xóa hết, mình làm lại từ đầu. Hay thậm chí mình mới hơn sai hơi sơ sơ, mình có cái nút undo, mình làm ngược lại, mình xóa đi cái hành động sai mà mình vừa mới làm, là coi như là mình chưa từng làm. Nhưng cuộc đời của chúng ta không phải như vậy. Mỗi hành vi, mỗi cử chỉ trong cuộc đời của chúng ta đều sẽ có, hoặc là sẽ ảnh hưởng tốt cho những người khác, hoặc là chúng ta sẽ đem ảnh hưởng xấu đến cho những người khác. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em, đó chính là cái việc tận dụng cái cơ hội của mình. Ê-sê-chia đã không thể nào có cơ hội nào tốt hơn là cái chuyện mà các sứ thần ở bên ngoại bang đã tới để muốn tìm biết về Đức Chúa Trời. Sẽ không có cơ hội nào hơn để cho ông ta đem cái tin lành ánh sáng đó kể cho mọi người nghe về một Đức Chúa Trời quyền năng, và rồi sau đó mời gọi tất cả những người đó họ tiếp nhận ánh sáng lẽ thật. Thì đây mới đúng là cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho dân Israel làm biển dân của Chúa, để làm ánh sáng cho cả nhân loại. Ở một cái góc độ nào đó, mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay cũng đều được kêu gọi tương tự như vậy. Sẽ có những người trong cuộc đời này chúng ta chỉ gặp gỡ họ đúng có một lần. Các sứ thần của Babylon không phải năm nào cũng qua. Kinh Thánh kể lại họ chỉ qua đúng lần đó với vai trò là sứ thần. Những lần khác họ qua, họ đem quân đội họ qua. Họ không quan tâm tới những gì mình nói, họ chỉ qua để cướp bóc và đánh phá. Đây là lần duy nhất mà cái lời nói của người Israel có giá trị, nhưng mà họ đã không có tận dụng cơ hội đó. Đây cũng sẽ mong sẽ là cái bài học cho mỗi người, cho chúng ta, để rồi khi mà mỗi người chúng ta tiếp xúc ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều nhìn nhận đó như là những cái cơ hội mà Chúa đã gửi tới để cho chúng ta chia sẻ về những ơn phước mà Chúa đã ban cho mình, để rồi chúng ta giới thiệu cho những người khác biết về tình yêu thương và về ánh sáng của Chúa. Sẽ có rất là nhiều người họ tới để họ tìm hiểu, họ quan sát, nhưng ngay từ đầu họ sẽ không bao giờ nói cho chúng ta biết được rằng họ đang quan sát chúng ta, họ đang tìm, họ đang coi coi chúng ta có thật sự sống đúng với cái tên gọi là cơ đốc nhân của mình hay không. Cầu xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em để qua câu chuyện của Ê-sê-chia, để như một cái lời nhắc nhở cho chúng ta, để rồi trong tất cả mọi hành động, mọi công việc của mình, trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều ý thức rằng mình đang gieo ra những cái ảnh hưởng xung quanh chúng ta, hoặc là cho tốt hơn cho những người khác, hoặc là đẩy họ đi xa hơn nước thiên đàng. Và rồi một điều mà chúng ta sẽ luôn nhắc nhở bản thân mình, đó chính là mỗi hành động của chúng ta, bất kể lời nói cử chỉ gì đi chăng nữa, chúng ta phải khai trình nó trong cái phiên tòa phán xét, để rồi từ đó chúng ta sẽ ý thức hơn, trách nhiệm hơn, và rồi mỗi người chúng ta sẽ thực sự là những nguồn sáng đem tin lành của Chúa ra cho tất cả mọi người.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.